This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và Nhất Phong xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 30 phút. Khánh Vy và Nhất Phong xin mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vẫn là vị khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Xin kính chào bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào Khánh Vy, chào Nhất Phong và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đây.
Dạ, xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Thì theo như Nhất Phong được biết là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện có rất là nhiều những cái bài thuốc hay và có những loại dược thảo rất là tốt. Thì chương trình tuần trước của chúng ta là chúng ta đã nói về cái vấn đề về kinh nguyệt của phụ nữ không có đều đó, đúng không ạ bác sĩ?
Dạ vâng.
Dạ, thì trong chương trình lần này thì bác sĩ có một cái gì đó để mà bổ sung thêm vào những gì chúng ta bỏ dở vào tuần trước không?
Có lẽ là mình nói thêm tí xíu về vấn đề kinh nguyệt, và nếu còn thì giờ thì chúng ta sẽ nói qua một cái đề tài khác, chúng ta sẽ nói bệnh tiểu đường ngày hôm nay. Nhưng
dạ
mà
vâng,
vấn đề kinh nguyệt cũng quan trọng đối với phụ nữ của chúng ta.
Dạ vâng.
Cho nên có lẽ là chúng ta cũng phải đề cập đến kinh nguyệt thêm chút xíu nữa để gửi đến cho quý vị thính giả. Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, quý vị ơi, vẫn là trong chương trình này thì bác sĩ Nguyễn Quang Hiện sẽ nói về vấn đề là kinh nguyệt của phụ nữ. Thì nếu quý vị có những thắc mắc gì về bệnh lý này thì xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại là 817-899-4110 để có thể đặt câu hỏi và tư vấn trực tiếp với bác sĩ. Và xin Khánh Vy xin được trở lại với bác sĩ.
Dạ vâng, chúng ta nói về kinh nguyệt và trong tuần vừa qua có lẽ mình có nhắc sơ về cái này một tí xíu rồi. Nhưng mà mình tóm tắt lại thôi, là từ khi mà cái chuyện kinh nguyệt là một cái chuyện tự nhiên của phụ nữ chúng ta, nhưng mà nhiều những cái chính phụ nữ chúng ta có kinh nguyệt, mình cũng không hiểu được kinh nguyệt từ đâu ra, tại sao mình có, và mỗi một lần chẳng hạn như hành kinh như vậy, tại sao chúng ta lại mất cái số lượng máu, có lúc khi nhiều khi ít chẳng hạn như vậy, rồi tại sao bị hành kinh đau, rồi tại sao bị rong kinh. Tất cả những cái này là những cái mà phụ nữ chúng ta cần phải biết một tí xíu đó. Rồi nam giới, mình nói chung lại, hoàn toàn không biết gì về những vấn đề này và cho nó là một cái chuyện riêng tư của phụ nữ. Nhưng mà thật sự ra đó, thì trong y khoa mà, người ta thấy rằng là có nhiều những cái vấn đề, có nhiều những cái bệnh lý, có nhiều những cái triệu chứng chẳng hạn gây ra bệnh lý chỉ có nữ giới bị, nam giới không bao giờ bị. Và ngược lại, có những cái bệnh trạng của nam giới, nữ giới cũng không có bao giờ bị. Và nếu chúng ta mang so sánh những cái bệnh đó, ngay cái lúc bị bệnh đó, cho cả nam lẫn nữ, thì chúng ta thấy rằng là nó do một số những cái sự suy yếu từ trong cái organ, từ trong cơ thể của chính người bệnh.
Dạ, xin phép bác sĩ là có một vị thính giả gọi vào để mà có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ đó.
Dạ vâng, xin mời đi. Dạ.
Hello.
Hello.
Dạ chào chị.
Dạ em chào chị, em chào bác sĩ.
Dạ vâng.
Dạ xin chị cho Khánh Vy, Nhất Phong và bác sĩ biết quý danh của chị.
Dạ em tên là Mai.
Dạ chào chị Mai, xin mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là em có tháng đó mà nó không có đều á, một tháng thì nó ra giống như là một hay hai ngày thôi rồi nó ngừng, rồi tháng thì nó kéo dài tới 2 tuần.
Dạ kéo dài,
thì
là
em
nó
không
có,
biết
nó
là
kéo dài tới 2 tuần.
Dạ thì em đi không biết là cái đó nó có normal hay không, hay là có vấn đề gì không.
Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ em 29.
29 tuổi thôi. Ok rồi, kinh nguyệt của phụ nữ nó tùy thuộc vào nhiều vấn đề. Nhiều khi chúng ta làm việc vất vả quá, quý vị kinh nguyệt có thể bị xáo trộn, quý vị bị stress kinh nguyệt có thể bị xáo trộn, quý vị học hành, các cháu còn trong cái giai đoạn học hành có thể bị xáo trộn, làm việc có thể bị xáo trộn. Nhưng mà mình nói chung lại thôi, để cho em nắm vững được đó, là cái cycle menstrual, cái chu kỳ mà hành kinh của phụ nữ đó là từ 3 tới 7 ngày. Tức là khi mình có kinh thì bắt đầu tính từ ngày mình có, nó sẽ kéo dài vào khoảng 3 ngày là bình thường, 4 ngày, 5 ngày cũng bình thường, kéo dài ra tới 7 ngày là y khoa cho phép tới mức đó là vẫn còn bình thường. Qua khỏi 7 ngày, từ ngày thứ 8 trở đi được coi như là rong kinh. Thế thì cái tình trạng của em đó, em nói kinh nguyệt nó thất thường là có khi nó ra trễ, có khi nó ra sớm. Thì đây là một trong những cái tình trạng mà nhiều phụ nữ chúng ta bị. À, mình nói cái tình trạng chỉ có kinh nguyệt da sẽ ra sớm thôi, không có bị rong kinh, không có bị kéo dài cho tới 2 tuần như em đang bị. Mình nói thí dụ như là tự nhiên kinh nguyệt là phải 28-30 ngày chẳng hạn. Mình từ xưa đến giờ mình vẫn vậy, bỗng nhiên trong vòng độ 2-3 tháng nay kinh nguyệt của em đến sớm mới có 20 ngày là có rồi. Rồi tháng sau cũng lại mới có 20 ngày có, thì cái này mình gọi là hành kinh sớm. Nó kéo dài ra vài 3 tháng như vậy, chúng ta biết là kinh mình tự nhiên nó đến sớm rồi. Hoặc là có những người mình dùng cái mốc của nó là 30 ngày, mà cho tới bây giờ cái tháng vừa rồi đó là tới 40 ngày mới có. Rồi tới tháng này nó cũng tới 38-39 ngày mới có. Rồi tháng tới cũng vậy, thì cái này là hành kinh trễ. Thì nếu mà quý vị chỉ bị bình thường, cứ kinh nguyệt cứ xáo trộn, lúc có thì sớm, lúc có thì trễ, thì chúng ta chỉ cần sử dụng điều kinh tố thôi là đủ. Mình dùng cái đó, trong vòng vài 3 tháng thì từ từ cái chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ trở lại right track là bình thường. Nhưng mà cái tình trạng của em nó là một trong những cái được coi là rong kinh. Nếu kinh nguyệt nó kéo dài ra tới 2 tuần, thì nếu mà nó chỉ bị một lần thôi thì không sao. Ví dụ như mình nói là mới cái tháng vừa rồi đó thì em bị, thì đợi đến tháng tới nó coi như thế nào. Hoặc là em nói là em bị rong kinh cách đây 3 tháng rồi, nó ra tới 20 ngày hoặc là 12-13 ngày gì đó. Rồi sau đó tháng vừa rồi thì nó trở lại là còn có 3-4 ngày thôi, thì nó ngưng. Tháng này cũng vậy, nó chỉ có 4-5 ngày thôi, nó ngưng. Thì mình coi cái chuyện của rong kinh cách đây 2-3 tháng trước là bình thường. Lâu lâu mình mới bị một lần. Chuyện đó không có phải suy nghĩ nhiều. Còn nếu mà chúng ta mà bị thường đó, thì lúc đó mình sẽ tính đến một cái chuyện khác. Thế thì cái tình trạng rong kinh của em, như em vừa mới nói đó, là em bị lần đầu tiên hay là em bị bao nhiêu lần thôi? Dạ, cô Mai có còn trên đường dây không?
Alo, chị Mai ơi.
Dạ vâng, có lẽ là cô Mai đã tắt phone rồi, đang nghe ở trên radio đó. Thì như tôi vừa mới trình bày, nếu mà cái tình trạng rong kinh mà mình mới bị có một lần thì không sao hết. Cái đó là mình cũng coi như là một cái sự xáo trộn trong cơ thể của chúng ta. Còn nếu mà cô đã bị vài ba lần rồi mà vẫn đang tiếp tục bị, thì cô nhớ là gọi đến văn phòng, mình sẽ dùng một loại thuốc khác, chứ chúng ta không dùng điều kinh tố. Hoặc là cô lắng nghe chương trình, chúng tôi sẽ nói đến cái vấn đề đó trong cái phần rong kinh, thì lúc đó mình cô biết cô phải sử dụng lại dược thảo nào nhé.
Dạ, cảm ơn bác sĩ đã góp ý cho chị Mai về... Dạ, về cái quá trình mà mình có thể nhận biết được cái tình trạng sức khỏe của mình nó từ đâu ra và có thể sử dụng cái loại thuốc nào tốt nhất cho mình. Thì ngoài cái vấn đề đó ra thì còn những vấn đề nào chủ chốt đề cập đến về vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ mà những chị em khác cần được biết không hả bác sĩ?
Dạ vâng, rất là nhiều những vấn đề mà không biết tuần vừa rồi mình có đề cập đến hay không. Nhưng mà mình nhấn mạnh ở đây là vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ là một cái sự tự nhiên. Và chúng ta cũng phải biết cái vấn đề này. Một số những người nam giới chúng ta hoàn toàn không biết gì về bệnh trạng này hết. Cho nên nếu mà quý vị nam giới có đang lắng nghe chương trình này thì cũng là một chuyện bình thường để chúng ta biết được thêm. Thứ nhất là có thể là cho người phối ngẫu. Nếu mà quý vị còn nằm ở cái tuổi trẻ, quý vị lớn tuổi lên hơn nữa thì quý vị vẫn có thể biết cái tình trạng này để cho con, cho cháu của mình. Thì cái tuổi mà phụ nữ sẽ đi vào thời kỳ mà mình gọi là trưởng thành. Các cháu gái mới sinh ra, từ lúc sinh ra, ở Việt Nam họ nói là nữ thập tam. Có nghĩa là con gái bắt đầu 13 tuổi trở lên thì trưởng thành. Nhưng mà thường thường quý vị thấy con gái Việt Nam của chúng ta 13-14 tuổi có khi mới bắt đầu có kinh, có nhiều khi 15 tuổi mới trưởng thành. Còn ở Hoa Kỳ này thì khác. Các cháu bé ở đây, thứ nhất là có thể là vấn đề dinh dưỡng nó tốt hơn. Cho nên các cháu mới khoảng chừng độ 11 tuổi cho tới 12 tuổi có rồi, và có nhiều cháu còn có sớm hơn nữa. Thế thì mình cứ tính là khoảng độ 12 tuổi là các cháu bắt đầu có kinh nguyệt. Và kinh nguyệt nó sẽ đi theo các cháu gần như 2/3 cái thời gian, cái cuộc đời của mình. Từ cái thời kỳ có kinh nguyệt, từ tuổi 12 như vậy, nó đến trường cái tuổi chừng độ 21-22, thì cái thời gian này là thời gian kinh nguyệt có thể bị xáo trộn. Và cái thời gian này là thời gian tất cả những cái cơ phận trong cơ thể của các cháu nó gọi là nảy nở tăng trưởng. Cái thời kỳ từ 21-22 cho đến 45 tuổi, thời kỳ này là thời kỳ mình gọi là thịnh vượng. Tất cả những cái gì trong cơ thể của phụ nữ nó cũng đều đã trưởng thành. Kinh nguyệt phải có hàng tháng, và lúc này là lúc mà các cháu có thể làm cái chức năng mang thai, sanh nở, nuôi con chẳng hạn như vậy, chức năng làm mẹ. Và cũng trong cái thời kỳ này, từ cái tuổi 20-21 này nó kéo dài cho tới cái tuổi 45-47 đó, thời kỳ này là thời kỳ mà có nhiều cái bệnh trạng liên quan đến vấn đề máu huyết của phụ nữ, y khoa gọi là bệnh phụ khoa. Thì những người phụ nữ chúng ta cũng để ý vấn đề này. thì từ cái tuổi độ 45, 46 trở đi cho tới 57, 58 tuổi là thời kỳ mình gọi là thời kỳ mãn kinh, thời kỳ chuyển đổi.
Yeah.
Trong cái giai đoạn này nó sẽ có những cái dấu chỉ kinh nguyệt bắt đầu bị khó, bị mình gọi là bị khó, bị rối loạn. Nó rồi nó từ từ nó gây ra một số những cái triệu chứng để rồi từ từ đi vào thời kỳ mãn kinh, hết kinh. Và tới cái thời kỳ hết kinh này thì mình gọi là cái thời kỳ những cái tuổi mà gió hiu mây rồi này kia nó đang thổi tới cho người phụ nữ rồi. Tuổi già từ từ đến, những cái cơ phận trong cơ thể từ từ nó teo, nó nhỏ dần đi, cái sự đoàn hồi của nó không còn được như cái thời kỳ trẻ nữa. Và cũng trong cái thời kỳ này, phụ nữ không còn kinh nguyệt nữa thì cái chức năng sanh nở hầu như là không còn nữa. Người ta tính ra tới 99%+. Đó. Nhưng mà không phải là 100%, bởi vì lâu lâu quý vị thấy có những cái nguồn tin có một bà hoặc một cô năm nay 56, 58 tuổi chẳng hạn như vậy mang thai.
Yeah.
Thì cái tình trạng này nó rất là hiếm có để xảy ra.
Nhưng mà nó cũng vẫn xảy ra đó đúng không bác sĩ?
Cái này thì hầu như nó cũng vẫn thì không có. Nó, yeah. Cái percent của nó chỉ có một tí tí thôi.
Dạ, vâng.
Trong khoảng chừng độ, nếu mình nói 10.000 người thì cũng còn nhiều, có thể cả 100.000 người, hơn 100.000 người mới có một người rớt vào trong cái tình trạng đó thôi. Thế thì khi mà nói đến vấn đề kinh nguyệt, phụ nữ còn kinh nguyệt đó, trong cái giai đoạn mà quý vị còn đó, thì quý vị phải nhớ bốn vấn đề quan trọng, cho dù những cái khác mình không biết, nhưng mà những vấn đề này mình phải để ý, bởi vì nó liên quan đến bệnh phụ khoa, nó liên quan đến vấn đề máu huyết trong cơ thể của mình. Thứ nhất là chu kỳ ngày tháng, hàng tháng đó nó có đúng hay không, nó có thể bị sớm hơn bình thường hoặc là bị trễ hơn bình thường hay không. Thì cái chu kỳ của phụ nữ chúng ta trung bình đó là từ 28 tới 30 ngày. Quý vị cứ nhớ vậy, tùy theo mỗi người có một cái chu kỳ khác nhau. Nếu bây giờ mình nói cái mốc của nó là 30 ngày thì cứ 30 ngày cộng trừ một ngày không có sao, có thể 29 ngày có thể 31 ngày có là chuyện bình thường, nhưng mà đừng có để nó trễ quá 7, 8, 9 ngày mới có, hoặc là sớm 7, 8, 9 ngày. Cái vấn đề thứ hai là cái số lượng, cái amount, cái volume mỗi một lần có kinh như vậy thì lượng kinh nó ra như thế nào? Nhiều quá không? Quá nhiều không? Hoặc ít quá ít không? Cái thứ ba là cái color, cái màu sắc. Màu sắc phải là một màu hài hòa, nhẹ nhàng. Đó. Chứ đừng có ra một cái màu cũng là màu đỏ mà chúng ta gọi là đỏ hot, đỏ chói, đỏ thẫm. Tức là đỏ mà đỏ quá đỏ ra thì không được. Hoặc là lợt quá không được. Hoặc là nó chuyển màu thành màu tím. Có nhiều người da màu nó quặn lại, nó giống như màu đen luôn. Thì những cái này là những cái bệnh liên quan tới phụ khoa. Và cái thứ tư là cái thể lượng, cái quality, cái thể trạng của nó. Thì cái thể trạng nó thường thường máu huyết của người phụ nữ mà ra là nó phải nhẹ nhàng, hài hòa. Bây giờ bỗng nhiên nó da dày quá chẳng hạn, nó da mỏng quá, nó bị clot, nó bị vón cục chẳng hạn, nó bị marker, nó bị những miếng mạng chẳng hạn. Tất cả những cái tình trạng này thì người phụ nữ chúng ta mình phải để ý, để lỡ mà có cái tình trạng như thế nào đó thì mình có thể nói chuyện với bác sĩ sản phụ khoa của mình hoặc bác sĩ gia đình của mình nó dễ dàng hơn. Ngoài cái này ra, chúng ta bắt đầu đề cập đến tình trạng kinh nguyệt đến sớm đến trễ. Chu kỳ kinh nguyệt, tùy mỗi người thì có một cái chu kỳ riêng của người đó khác nhau, có thể không có giống nhau. Thế thì mình cứ lấy cái chu kỳ là độ 30 ngày đi. Nếu bây giờ tự nhiên nó đến trễ hơn 7 ngày, tức là lần thứ nhất, tháng thứ nhất nó đến trễ 8 ngày thì tôi coi cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà tháng sau chúng ta lại bị đến trễ 8, 9 ngày, 10 ngày nữa. Thì cái này 2 tháng liên tục thì mình được xem như là kinh nguyệt bắt đầu đến trễ. Và những người mà kinh nguyệt mà mình dùng cái từ là hành kinh trễ, đến trễ đó, trễ 7, 8 ngày, 9 ngày như vậy đó. Nhiều người cứ nghĩ là mình bị trễ như vậy kinh nó sẽ ra nhiều hơn, thì câu trả lời là không. Nhiều khi lượng kinh nó còn ra ít hơn bình thường. Nhiều khi nó chỉ ra có mỗi ngày 1, 2 giọt, 2, 3 ngày cái nó ngừng rồi. Nó không có được bình thường như là những cái lúc bình thường. Thì những người trong cái tình trạng này đó, cái lúc mà hành kinh nó nhiều khi đau bụng, dữ dội, choáng váng, hồi hộp, mất ngủ, mắt bị mờ đi. Mình đang bình thường nhưng mà đến ngày có kinh nguyệt như vậy, mắt có thể bị mờ, bị quáng gà. Ngoài cái này ra, thì khi mình nói đến sớm, đến trễ thì mình phải nói đến sớm. Early menstruation. Thông thường cũng là 30 ngày, nếu bây giờ mới có 20 ngày, 21 ngày mình đã có rồi. Và có liền như vậy trong vòng 2 chu kỳ kinh, qua chu kỳ kỳ thứ 3 là được coi như là hành kinh đến sớm rồi. Những người mà đến sớm như thế này đó, thường thường nó hay bị mệt mỏi. Bởi vì đối với nền y khoa Đông Phương, quý vị đến sớm như thế này do khí huyết. Vừa khí huyết, vừa khí tức là khí lực, huyết là máu huyết bị suy yếu, bị deficiency, cho nên nó xảy ra tình trạng này. Trong người bắt đầu bực bội, khó chịu, môi miệng bị khô, bị bón chẳng hạn, bức rứt, ngồi ngủ không có yên. Rồi nhiều khi trong cái lúc mà bắt đầu mà sắp sửa có đó, thì quý vị có một số những cái symptom, những cái triệu chứng nó đến, ngực nó căng ra, khó chịu, lưng nó đau, đầu nó nhức, nó choáng váng chẳng hạn. Nguyên cái tình trạng mà chúng ta đề cập đến vấn đề đến sớm đến trễ như thế này thôi, quý vị có thể sử dụng ngay điều kinh tố, chai thuốc số 10, điều kinh tố, quý vị sử dụng ngay, trong vòng vài chu kỳ kinh ngay, để cho nó làm, nó giúp cho cái tiến trình mà mình gọi là máu huyết trong cơ thể của chúng ta từ từ nó trở lại right track, trở lại bình thường. Nhưng mà một trong những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề kinh nguyệt là hành kinh đau thì thường thường tôi thấy nhiều người bị. Và có thể bị từ hồi có tới bây giờ 5-10 năm rồi vẫn còn bị đau như vậy. Cứ mỗi lần bị đau như vậy thì uống Tylenol, uống Advil hoặc là uống một vài cái loại thuốc các bác sĩ khuyên hoặc là mua ngoài over counter đó để làm giảm đau. Thì những người nào bị đau đã biết rồi. Có những người chúng ta đau chịu không nổi, chứ không phải là đau như mình nghĩ là mình có thể chịu được. Đau nằm ngồi không yên, đau không làm việc được, còn tuổi đi học không đi học được. Ngoài cái đau như vậy nó còn kèm theo cái sự mà mệt mỏi, toát mồ hôi, nôn mửa, tay chân lạnh. Thậm chí có những người đau mà đến cái mức mình gọi là mơ màng, coma, nửa mơ, nửa tỉnh, đau đến như vậy. Lớn lớn tuổi, quý vị ở cái tuổi 17, 18, 20, 22 chẳng hạn, quý vị bị chúng ta đã biết rồi. Mình bị bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình đỡ, còn các cháu bé mới bắt đầu trong thời gian có kinh, thời gian trưởng thành, ở tuổi 14, 15 mà các cháu bị như vậy, các cháu rất là sợ. Những người chúng ta bị cái tình trạng mà hành kinh đau như thế này, quý vị vẫn dùng điều kinh tố nhưng mà chúng ta không uống mỗi ngày. Hành kinh đến sớm, hành kinh đến muộn chúng ta phải uống mỗi ngày trong vòng mấy chu kỳ kinh để cho từ từ nó trở lại right track. Còn quý vị bị hành kinh đau như vậy, chúng ta biết rằng là trước khi mà có đó, phụ nữ người nào cũng có cảm giác, cũng biết được trước 3-4 ngày. Nó bắt đầu nó giữ nước lại trong người chẳng hạn, nó làm cho bụng nó căng lên. Nó làm cho người mệt mỏi, có người mỏi lưng, có người đau lưng, có người ngực nó căng ra khó chịu, có người thì nhức đầu chẳng hạn, có người khó ngủ. Đây là những cái triệu chứng tùy theo cá nhân của mỗi người. Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng đó, thì quý vị sử dụng điều kinh tố ngay. Tại vì 3 ngày sau, 4 ngày sau gì chúng ta mới bắt đầu có kinh. Thì khi có bắt đầu nó đau dữ dội. Quý vị có thể sử dụng điều kinh tố chỉ cần trước đó 3-4 ngày. Quý vị dùng được 3 ngày rồi. Mỗi ngày chỉ cần dùng 2 lần, mỗi lần 3 viên là đủ. Nhớ uống với nước ấm, không uống nước lạnh. Đến ngày thứ 3, thứ 4 gì đó, thì bắt đầu có kinh thì quý vị tăng lên 1 đô nữa là một ngày dùng 3 lần, mỗi lần 3 viên. Uống đều như vậy trong vòng 3, 4, 5 ngày khi quý vị đang có. Thì sau khi dùng xong những ngày đó rồi, kinh nó ngưng nó hết rồi, dùng thêm một ngày nữa quý vị ngưng. Kỳ kinh sau cũng vậy. Thì kỳ kinh đầu quý vị dùng nó có thể nó cũng giảm đau nhưng mà không nhiều. Nhưng mà qua kỳ kinh thứ hai đó thì 10 phần nó phải giảm cho quý vị 3-4 phần rồi. Đến kỳ kinh thứ ba có thể chỉ còn được 2-3 phần. Kỳ kinh thứ tư là đỡ tới 8-9-10 phần. Mình phải thấy nó như vậy thì nó mới tốt, nó mới được. Và quý vị dùng như vậy khi mà chúng ta thấy rằng là bắt đầu đến cái lúc kinh nguyệt nó cũng có hơi râm râm tí xíu thì chuyện bình thường. Có thể chúng ta không cần phải dùng nữa. Còn quý vị nào trong cái thời gian này chúng ta dùng 3-4 tháng, 4-5 tháng rồi, nó vẫn còn đau, quý vị vẫn phải tiếp tục dùng để cho nó nhẹ nhàng, nó hết đi. Thế thì mình trở lại cái vấn đề là phụ nữ của chúng ta tại sao lại cảm thấy đau vào trong những cái, có thể đau trước khi có thể đau trong lúc có, rồi sau khi đau có, thì thường thường mình gọi là hành kinh đau đó, là nó có những cái cơn đau trước những ngày có kinh như thế này. Một trong những cái mà y khoa Đông Phương dùng cái từ là blood stagnation, có nghĩa là máu huyết nó bị tắc nghẽn, nó không có thông, nó không ra được. Cho nên khi mà máu huyết nó được ra rồi đó, thì tự nhiên nó ok. Chính vì lý do đó mà thường thường chúng ta hay nghe một cái câu là thống thì thông có vậy thôi. Tức là nó ra không được, khi mà nó thông nó ra được rồi thì tự nhiên cơn đau nó hạ xuống. Đối với lại cái sự mà nghiên cứu của y khoa bây giờ đó, thì những phụ nữ mà có những cái cơn đau như vậy đó là do sự co bóp của tử cung để mà nó đẩy những cái chất nội mạc, những cái noãn không có thụ tinh, những cái tế bào máu nằm ở trong nội mạc, nằm ở trong lòng tử cung ra ngoài. Chính những cái máu này để mà nuôi dưỡng noãn đó, nuôi dưỡng các cái trứng đó, khi mà thụ thai đó thì bây giờ không thụ thai, cho nên nó co bóp, nó đẩy ra. Chính vì vậy mà nó tạo ra những cái cơn đau dữ dội. Thì quý vị, chúng ta biết nó như vậy, quý vị sử dụng điều kinh tố, nó sẽ giúp cho làm cho mềm ra, làm cho kinh nguyệt của chúng ta đi ra một cách nhẹ nhàng hơn, thì những cơn đau này nó hạ xuống. Một trong những cái điều mà quý vị cũng biết thêm một tí thì cũng tốt thôi. Tức là cái hiện tượng có kinh là một cái hiện tượng tự nhiên của phụ nữ, như chúng tôi từng đề cập đến. Nhưng mà nó nghịch lý ở một cái là phụ nữ chúng ta có kinh như vậy, nhưng mà nhiều chị em phụ nữ không có biết là kinh từ đâu ra. Và tại sao mỗi một lần hành kinh như vậy chúng ta mất bao nhiêu máu huyết? Thế thì y khoa đó, người ta nghiên cứu, người ta thấy như thế này. Phụ nữ nó dao động tùy theo từng tháng khác nhau, chứ không phải là mình nói thí dụ như da 50ml là cứ 50, mà da 100 là cứ 100, không có. Nó có cái sự dao động, cho nên cái sự trung bình, mình nói là trung bình của tất cả chị em phụ nữ, mỗi một tháng hành kinh, nó sẽ, cái lượng máu huyết nó ra từ 50ml cho tới 250ml. Chuyện đó là bình thường. Cho nên lúc đầu tôi có đề cập đến là quý vị phải nhìn xem, để ý là cái lượng kinh của chúng ta nó ra nhiều hay là quá nhiều, ít hoặc là quá ít. Thường thường thì nó ra ở cái mức từ 50 tới 250ml là trung bình. Và cái thời kỳ mà phụ nữ mà có kinh đó, gọi là chu kỳ kinh đó, nó trải qua từng cái giai đoạn một trong cái cơ thể của người phụ nữ. Đối với cái nhìn của y khoa Đông Phương nó nhẹ nhàng, tại vì nền y khoa Đông Phương nó có cách đây vào khoảng chừng độ 4-5 ngàn năm rồi. Cho nên qua những cái kinh nghiệm thì những người làm thuốc họ cho rằng là kinh nguyệt của phụ nữ là một sự tự nhiên, là một sự bài huyết, tức là đẩy huyết từ ở trong tử cung theo cái chu kỳ phạm vi tuổi tác của từng phụ nữ một, và mỗi tháng một lần. Thì cái chu kỳ kinh nguyệt này nó sẽ có từ ngày 28 tới 30 ngày, và thời gian dài ngắn tùy theo mỗi người từ 3 tới 7 ngày. Chúng ta thấy rằng là cái sự mà định nghĩa, cái sự mà nhìn nhận kinh nguyệt của phụ nữ nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng như vậy. Nhưng mà y khoa bây giờ thì không. Y khoa bây giờ họ nghiên cứu, họ thấy rằng là cơ thể của người phụ nữ có kinh nguyệt là do cái lượng kích thích tố nữ mà chúng ta gọi là cái lượng cái chất hormone. Tiếng Việt Nam chúng ta gọi là kích thích tố nữ. Chất hormone này gần tới cái ngày đó có kinh thì tự động nó tăng lên, càng lúc nó càng tăng dần lên. Và khi cái lượng hormone này nó tăng dần lên như vậy đó, thì nó làm cho cái lớp nội mạc trong tử cung dày lên, số lượng mạch máu cũng tự động phát ra, tự động gọi là mình gọi là sinh ra, tăng lên. Và cùng trong thời gian này, khi mà cái lượng kích thích tố nữ nó đang tăng lên như vậy, cái lượng nội mạc nằm trong tử cung nó đang dày lên, những cái mạch máu nó đang căng lên và nó tạo ra thêm nhiều mạch máu, thì lúc này là lúc mà có một trái trứng nó nằm trong buồng trứng, nó cũng bắt đầu phát triển đến mức trưởng thành. Và khi nó trưởng thành rồi, cái giai đoạn này là giai đoạn tự động, y khoa gọi là trứng rụng, gọi là rụng trứng, hoặc là trứng nó phóng ra đó. Thì trứng nó bắt đầu nó rớt xuống trong cái vòi Fallot, chúng tôi gọi là vòi trứng đó. Thì nó bắt đầu nó rớt xuống đó, nó di chuyển trong cái vòi này, nó tiến về cái hướng của tử cung. Thì trong lúc này là lúc mà tử cung đã có sự thay đổi rồi, lớp nội mạc đang dày lên chẳng hạn như vậy, để chuẩn bị đón loãng, đón cái trứng này nó đang di chuyển tới. Thì trong cái giai đoạn mà trái trứng này nó di chuyển như vậy đó, thì khi nó rớt xuống như vậy rồi, khi mà trứng nó đang di chuyển thì cái chất kích thích tố nữ, chất estrogen từ từ nó giảm đi. Lúc này là lúc một cái chất khác trong cơ thể người phụ nữ tiết ra là chất progesterone, nó sẽ tiết ra để nó cũng giúp thêm cho cái nhiệm vụ là chuẩn bị trong cái lòng tử cung, để cho trứng đến nó, để làm tổ, nó có thể giữ thêm máu, nó có thể phát triển những cái mô, nó giữ những chất đường, chất protein lại. Thì nếu mà cái trứng rớt xuống trong cái vòi Fallot này, nó đang di chuyển về hướng tử cung, trong cái thời gian di chuyển này nếu mà nó gặp một cái tinh trùng chẳng hạn như vậy, thì nó bắt đầu chúng ta gọi là thụ thai. Khi nó tiến về tới cái tử cung thì ở đây đã có một cái nôi sẵn rồi để nuôi cái thai nhi này. Nhưng mà nếu cái trứng này trong cái thời gian mà nó di chuyển đến tử cung mà không có gặp gì cả, cách tự nhiên, thì tự động cái trứng này nó sẽ tiêu tan đi. Và cái lớp nội mạc nằm trong tử cung nó dày lên và nó sẽ bung ra. Tại vì không có toàn bộ cái chất trong đó nó bung ra, không có nuôi dưỡng cái thai nhi đó, thì nó bung ra thôi, chảy ra ngoài qua cổ tử cung, qua âm đạo. Đây là cái giai đoạn mà tại sao người phụ nữ có kinh. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái tiến trình phụ nữ có kinh bây giờ y khoa họ cũng nghiên cứu dữ dội lắm, chứ không phải là không, và họ biết được như vậy. Ngoài cái này ra một việc rất là nhanh chóng là vấn đề rong kinh. Quý vị rong kinh có nghĩa là quý vị có kinh kéo dài ra hơn 7 ngày và liền như vậy 2-3 chu kỳ kinh, từ 7-8 ngày trở đi, có người bị hạ 10 ngày, có người bị tới 2 tuần, hơn 2 tuần. Lúc này là lúc chúng ta không dùng điều kinh tố, quý vị phải dùng một loại dược thảo khác, tên của nó là trường xuân tố. Tất cả những câu hỏi mà có thể quý vị chưa còn thắc mắc, quý vị gọi đến văn phòng nói chuyện thêm với tôi. À, vâng, thưa Khánh Vy và Nhật Phong.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ về vấn đề kinh nguyệt của phụ nữ, mà những người phụ nữ như Khánh Vy nói riêng và những các quý vị thính giả nói chung. Và vì thời lượng của chương trình cũng có hạn, cho nên chương trình về dược thảo và đời sống của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện cũng xin được tạm dừng tại đây. Nếu sau chương trình quý vị có những thắc mắc, muốn đặt câu hỏi hoặc tư vấn với bác sĩ thì có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại là 714-539-9777. Số điện thoại một lần nữa là 714-539-9777 để có thể đặt trực tiếp những câu hỏi của mình với bác sĩ.
Dạ vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ kinh nghiệm của quý vị.
Dạ vâng, và bây giờ xin mời bác sĩ Nguyễn Huy Hiện gửi lời chào đến các quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600.
Dạ vâng, cảm ơn Khánh Vy, cảm ơn anh Nhã Phong và cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược thảo đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúc Khánh Vy và Nhất Phong cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, Khánh Vy cũng xin chúc bác sĩ có một buổi tối làm việc thật là vất vả, vui vẻ và thật có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân của mình.